Con xin mời quý vị ổn định. Chúng ta tiếp tục. Tôi xin phép được nói thêm cái này chút xíu. Hồi nãy có vị hỏi tôi đó là như vậy trong cái tâm của bậc A-la-hán đó còn tưởng hay là không? Mà trong khi hồi nãy tôi nói là tưởng có mặt trong 121 tâm. Thì bây giờ xin nói thêm thế này. Quý vị nhìn trong cái tâm mà vô sắc giới đây nè, thì cái tâm mà cái hàng thứ tư của nó đó, ở dòng thứ ba hàng thứ tư đó, nó có cái phần nó gọi là phi tưởng, phi tưởng. Phi tưởng tức là không phải tưởng. Phi tưởng tức là không phải tưởng. Không phải tưởng. Mà phi tưởng tức là không phải tưởng. Thì như vậy nếu mình nói một cách đơn giản là có tưởng cũng như không có tưởng, mà không có tưởng cũng như có tưởng. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi tưởng mà nó có mặt ở cái vị trí này rồi đó, thì nó không còn bị chịu những cái ô nhiễm của cái dục giới nữa. Cái mức độ ô nhiễm của nó là coi như là ở một mức độ mà coi như nó quá mỏng, hầu như không có luôn. Thì như vậy khi mà tưởng xuất hiện ở đây, như nãy tôi có nói là nó nằm trong cái chánh niệm, nó làm cái chức năng ghi nhận. Thì thấy không? Nó còn lại cái chức năng đó, nó chỉ như thế thôi. Bởi vì sao? Ở đây nè, trong các cái tầng thánh này nè, nó được soi rọi bởi tuệ chứ không còn trí nữa. Ở trong cái thiền sắc giới, vô sắc giới đó, thì nó được soi bằng trí, nhưng đây nó soi bằng tuệ. Thành ra cái chức năng của nó chỉ đơn thuần còn lại là nó trợ giúp để ghi nhận, để nhớ lại cái gì cần nhớ thôi. Còn cái mức ô nhiễm của nó đó, hầu như đó là coi như là nó dần dần đi tới chỗ đó là hoàn toàn trong sạch. Tại vì có những cái tài liệu người ta nói rằng là Bậc La Hán không có tưởng. Thì nếu mà nói không có tưởng á, thì không thể được. Nhưng mà nếu có tưởng theo cái nghĩa là cái tưởng mà nó làm chúng ta điên đảo trong cái đời sống mà chúng ta người là cõi dục mà. Cho nên nói tới tưởng là chúng ta nói tới những cái mà nó làm hại mình không à. Cái đó là một cái tính chất biểu cảm sai lệch của chúng ta khi hiểu về cái chữ tưởng. Cho nên nãy tôi có nói rằng nếu mà tôi dặn cái tưởng mà quý vị nghĩ rằng cái tưởng xấu đó là lỗi của tôi. Mà tại vì tôi không có biện bạch rõ ràng để cho quý vị thấy rõ rằng á, cái hoạt động của sở hữu tưởng á, là nó như là một cái công cụ, như là một cái chức năng, nó như là một cái guồng máy mà nó vận hành một cách tự tại như vậy thôi. Chứ ngoài ra nó không, bản thân nó không làm cái gì xấu xa cả, nhưng mà nó bị những cái ảnh hưởng bên ngoài. Thì khi mà cái trí nó soi sáng trong những cái tâm ở cái cõi dục giới và cõi sắc giới đó, thì nó làm cho cái tưởng đó, cái hoạt động của tưởng nó đưa ra cái ánh sáng, cái những cái trạng thái tốt đẹp của nó. Nó làm việc một cách rất là sáng suốt dưới sự chỉ đạo của trí. Và khi nó bước qua cái lãnh vực tuệ của nó, thì nó làm việc cái độ chính xác của nó càng cao, và cái độ trong sáng nó càng ngày nó càng rực rỡ như cái mặt trời. Là do không phải bản thân nó rực rỡ, nhưng mà dưới cái ánh sáng đó thì cái công việc của nó làm rõ ràng hơn vậy thôi. Người ta thấy rõ cái chức năng của nó vậy thôi. Nó đóng góp vào trong đó, nó làm cái công việc đó thế thôi, chứ không phải rằng là bản thân nó có ô nhiễm hay không ô nhiễm. Thành ra cái tưởng nó xuất hiện như vậy á. Cho nên trong vị A-la-hán nó có mặt để làm chi? Để cho làm gì nhớ chứ. Thấy không? Bây giờ mình nói Đức Phật đi. Đức Phật đi giảng pháp, mà nếu Đức Phật không có cái tưởng làm sao Đức Phật nhớ cái từ, nhớ những việc. Thí dụ giờ tới đây giảng pháp cho những người họ là làm nông chẳng hạn, hay là làm gốm chẳng hạn, mà Đức Phật không có biết được cái chuyện làm nông như thế nào, làm gốm như thế nào, không nhớ là được sao giảng được. Quý vị hiểu cái rõ cái đó không? Thành ra cái tưởng nó cần thiết, nhưng mà nó không phải cái tưởng như ta tưởng, là cái tưởng đó là tưởng điên đảo. Hmm. Bây giờ cái tưởng này đó có mặt, tưởng này có mặt trong những cái tâm, có mặt trong những tâm mà nó thuộc về lộ trình tâm, và nó ở ngoài cái lộ trình tâm. Như vậy cái thứ nhất á, là lần trước khi mà nói về cái tưởng mà có mặt trong cái lộ trình tâm này đó là tôi đã nói rồi, không quên được, bởi vì cái chữ tưởng tôi còn viết đây. Và cái phần này á, là đã giảng cái lần trước rồi, tức là nó nằm đây. Khi mà cái kháng ngũ môn nó hoạt động, tức là cái tác ý của mình muốn hướng tới cái đối tượng, hướng tới cái đối tượng, thì là tưởng nó đã có mặt ở đây, nó nằm trong cái tác ý rồi, tưởng nó đã xuất hiện rồi. Trong nhãn thức có tưởng. Quý vị nhìn đây, trong nhãn thức nó có tưởng, bảy sở hữu biến hành này nó có tưởng đây. Và trong cái tâm tiếp thu nó có tưởng. Quý vị nhìn đây, nó có tưởng trong tiếp thu đây. Tiếp thu nó có 10 cái sở hữu hợp, tức là 10 cái tâm sở nó đi theo, trong đó có sở hữu tưởng, nó có mặt đây. Tâm quan sát có luôn, phân đoán có luôn. Và các tâm này, nó là tâm tham hay là tâm sân hay là tâm thiện vân vân, thì nó đều có mặt hết, nó không có thiếu sót gì hết. Lần trước tôi đã giảng rồi, bây giờ chỉ bổ sung thêm một cái phần kế tiếp, đó là tưởng có trong các tâm không phụ thuộc lộ trình tâm. Thì cái tâm mà nó không có mặt trong cái lộ trình tâm đó, thì cái tâm đó chính là cái tâm hộ kiếp. Tâm hộ kiếp, hay đúng ra đó, nó có mặt trong cái tâm tục sinh, 19 tâm tục sinh. Trong 19 tâm tục sinh này thì tưởng có mặt. Thì khi chúng ta sinh ra, chúng ta chỉ có một tâm, một trong 19 tâm tục sinh thôi. Thì trong tâm tục sinh của chúng ta đã có sở hữu tưởng sẵn trong đó rồi. Và như vậy khi nó làm cái chức năng tục sinh xong, một sát na nó làm chức năng tục sinh xong, để nó giữ lại cái hoạt động tốt đẹp của cái noãn và cái tinh trùng. Bởi vì khi mà noãn và tinh trùng gặp gỡ nhau đó, thì nó phải có cái hương ấm, tức là nó phải có cái thức phát sinh. Thì cái thức đó chính là cái tâm tục sinh, nó là kiết sanh thức, nó mới giữ cho cái hoạt động phối hợp của cái noãn và cái tinh trùng nữa lại, nó thành ra một cái phôi, nó hình thành một cái bào thai. Nếu không có sự xuất hiện của cái kiết sanh thức đó, thì cái sự gặp gỡ giữa cái trứng và tinh trùng đó, nó sẽ bị hủy hoại, nó không thể thành tựu một con người. Cho nên người phụ nữ nói rằng điều hòa kinh nghiệt 7 ngày 10 ngày là không có lỗi, xin thưa đó là sát sanh. Hoặc là người ta nói rằng đó, ngừa thai bằng cái biện pháp sau đó thì có lỗi hay không, xin thưa cũng sát sanh. Bởi vì một sát na mà nó xuất hiện trong cái lúc mà cái tinh trùng với cái trứng nó phối hợp nhau đó, thì chỉ 14 sát na sau đó là nó trở thành sát na hộ kiếp. Tức là cái tục sinh này nè, cái tâm tục sinh này nè, nó sẽ biến thành 14 cái sát na tâm hộ kiếp. Và đến sát na thứ 15 là nó có thể tiếp nhận được những cái sinh hoạt ở trong thân mẹ, nó có thể cảm nhận được. Và cái lộ trình tâm của nó đã hoạt động ở sát na thứ 15. Thì như vậy á, người ta dùng cái viên thuốc sau cái quan hệ nam nữ đó, mà nếu như cái hương ấm nó đã có mặt rồi, nó đã tụ hình rồi, thì cái sát sanh là không tránh khỏi. Chuyện này rất rõ ràng, không có mơ hồ chút nào cả. Bởi vì sau cái tâm tục sinh đó thì nó tiếp tục làm cái hộ kiếp. cái hộ kiếp cho đến giờ mà nó có chức năng thứ ba là nó làm cái tâm tử. Nó sinh ra với cái tâm nào thì cái cuộc sống nó được bảo vệ bởi cái tâm đó, và nó chết cũng bởi cái tâm đó. Cho nên á, thí dụ như mình đây nè, mình tái sinh bằng một trong tám cái tâm quả thiện đây, bởi vì cái các căn của mình được đầy đủ. Nói theo cái ngôn ngữ đời thường đó, mình sinh ra một cái người bình thường, không có khuyết tật gì cả, không có khuyết tật từ trong bụng mẹ, thì mình là cái người sinh ra bằng một trong tám cái tâm trong quả thiện này đây. Thì như vậy quý vị nhìn đây, các cái tâm quả thiện đây, tám cái tâm quả thiện đây, thì như vậy cái sở hữu phối hợp của nó là cao nhất là 33 cái sở hữu phối hợp. Như vậy này, như vậy thì cái sở hữu phối hợp của nó có cái tâm 13 cái sở hữu tợ tha để có mặt. Trong 13 sở hữu tợ tha đây á, là cái sở hữu tưởng nó có mặt, sở hữu tưởng có mặt. Và nếu như trong cái tâm thiện này đó, trong cái tâm thiện này nó chứa đựng những cái sở hữu đó, những cái sở hữu tâm mà nó có mặt đó, thì những cái sở hữu tâm đó nó đã tích lũy từ vô lượng kiếp, nó là cái kết quả cuối cùng của vô lượng kiếp. Và bây giờ đó, chiếu theo cái quả đó đó mà nó chi phối, hay nói khác đi là nó phù hợp với lại cái tinh cha quyết mẹ để nó tạo nên một cái cấu trúc mới. Cho nên những cái mầm của ác bệnh á, là nó nằm ngay trong cái sát na sinh rồi, trong cái sát na tục sinh nó đã có, nó đã biến đổi từ đó rồi. Thì như vậy cái sở hữu tưởng này nè, nó hoạt động trong những cái tâm, mà những cái tâm này nó không nằm trong cái lộ trình tâm, nó không có ảnh hưởng gì hết, bởi vì nó cái chức năng thứ nhất của nó là nó làm cái công việc của kiết sanh thức, tức là nó tái sanh. Tái sanh với tâm gì thì cái tâm đó nó làm chức năng hộ kiếp cho hết một cái kiếp sống, và cái giờ tử nó đã định đoạt rồi. Giống như một cái người mà họ chế tạo ra một cái món đồ dùng vậy đó, ví dụ như người ta chế tạo ra một cái máy gì đó, ví dụ một cái computer chẳng hạn, thì người ta định tuổi thọ nó. Còn cái chuyện mà mình bảo trì nó, mình dùng để mình tăng giảm cái tuổi thọ nó đôi chút á, thì cái chuyện đó là có. Như vậy cái tuổi thọ mình đã định đoạt từ trong cái tâm trục sinh rồi. Những cái ác bệnh nó đã có từ trong cái tâm tục sinh rồi, bởi vì nó quả của ác nghiệp mà nó có rồi, nó phải không có. Nhưng mà trong cái quá trình mà từ khi nó chỉ là một cái mầm, một cái phôi, cho đến khi nó hiển hiện ra, nó còn chịu cái sự sinh diệt, bởi vì cái sở hữu tưởng á, như quý vị thấy à, nó nằm trong cái tâm tục sinh này, và nó nằm trong tất cả các tâm. Mà những cái tâm đó nó lần lượt nó sẽ khởi lên trong cái lộ ngũ hoặc là trong cái lộ ý. Thì nếu như trong cái cuộc đời mà chúng ta sống với một cái tâm thiện, thì cái thiện đó, quý vị nhìn đây, những cái sở hữu tịnh hảo này đi theo nè, nó làm cho cái tâm của chúng ta nhẹ nhàng, cho nên cái thân chúng ta giảm tật bệnh. Những cái mầm ác bệnh gì thế mà nó không có tăng trưởng nhanh, không phải nó chấm dứt mà nó không tăng trưởng nhanh. Cho nên có nhiều cái tài liệu về y học á, người ta nói rằng có những người bị ung thư, khi người ta hành thiền thì có những người là thoát được. Điều đó hoàn toàn chính xác. Bởi vì sao? Bởi vì từ cái khi mà cái tâm tục sinh chúng ta diễn ra đó, cho đến cái thời khắc hiện tại người ta phát hiện ra người ta bị cái bệnh đó đó, thì người ta đã giữ được một cái đời sống tốt đẹp. Và chính vì cái tâm thiện nơi người đó đó, là nó có một cái sự phát triển đi lên như vậy, cho nên người đó mới có thể hành thiền được. Và cái tâm của mình á, nó không có ủ dột đến đội mà nó từ chối một cái pháp môn mà xem ra tiêu cực. Bởi vì ai cũng muốn xả trị, ai cũng muốn dùng thuốc này thuốc nọ, chứ không ai nghĩ rằng mình ngồi một cục đó mà cái bệnh của mình nó hết. Nhưng mà thực ra là cái cách mà chữa trị bằng hành thiền đó là một cách chữa trị cực kỳ tích cực. Bởi vì khi mình uống cái thuốc vô đó thì cái thuốc nó có thể làm cho mình nó khó chịu trong người, thì mình lại phiền não. Bởi vì mình biết không biết có uống được hết không, mà giờ nó còn nhức nữa, rồi nó còn hành nữa, sao đủ thứ chuyện nó hành hết. Nó buồn quá. Vì không? Thì cái ô nhiễm đó nó làm cho cái chứng bệnh trầm trọng thêm. Nhưng mà thay vì như vậy thì mình nói là thuốc là thuốc, mà chết là chết. Bây giờ cái huệ mạng mình là trên hết, cho nên mình phải trong thanh lọc cái tâm mình. Mình hành thiền làm cách thanh lọc cái tâm mình. Hết bệnh hay không hết bệnh không thành vấn đề nữa rồi. Bây giờ cái điều quan trọng là giữ được cái huệ mạng, để ra đi với cái huệ mạng của mình, để ra đi với cái sự thanh thản của mình. Đó là vấn đề cốt lõi, không phải vấn đề hết bệnh hay là vấn đề không hết bệnh. Và nếu mình đã lập chí như vậy, đã quyết tâm như vậy, thì những cái giờ hành thiền đó là những cái phương thuốc kỳ diệu nhất. Còn khi nào mình ngồi hành thiền mà nói là hành thiền cho hết bệnh thì chắc nó bệnh thêm. Là bởi vì sau khi hành thiền rồi sao thấy nó cũng mệt quá, nó cũng không có kết quả gì. Rồi ai hỏi thì nói, ôi thuốc gì tôi cũng uống, thầy gì tôi cũng tới, hành thiền tôi cũng làm, có thấy cái gì đâu. Chẳng qua cái số của mình nó như vậy. Thưa quý vị, không phải đâu. Cái quả nó trổ sinh đấy, nhưng mà chúng ta có thể làm chủ được cái số phận của mình. Cho nên cái hành thiền không phải để mong mỏi một cái gì hết. Cái hành thiền là để chi? Để giữ cái huệ mạng, để làm cho cái tâm mình nó được mọi lúc nó được trong sáng hơn, nó được sạch sẽ hơn, nó được quang đãng hơn. Như vậy đủ rồi. Và những cái diệu kỳ nó sẽ phát sinh sau đó. Nhưng ai chờ đợi cái sự diệu kỳ đó xảy ra, nó sẽ không xảy ra. Bởi vì cái người đó nô lệ cho tâm tham, nó không có xảy ra. Như vậy cái tâm hộ kiếp á, nó xuất hiện trong cái giai đoạn này, quý vị thấy rồi. Bây giờ cái tâm hộ kiếp nó còn xuất hiện như thế này nữa. Ví dụ như khi một cái lộ ngủ mà nó phát sinh, ví dụ đây là cái tâm tham chẳng hạn. Bây giờ mình nhìn cái hoa cúc này mình thích quá, nghĩ làm sao chút mình dạy xong mà bưng cái bình bông cúc về để bàn mình tối mà ngắm ngắm chắc là thấy thoải mái đó. Thì khi mình phát sinh ra cái ý đó, phát sinh ra cái ý đó, mà cái ý đó nó thể hiện ra đến nỗi mình thấy cái ý đó luôn đó, mà nó mạnh cho đến nỗi đó là mình sẽ nghĩ đây chút đây, rồi cái cô nào cô vô đây nói làm ơn cho tôi xin cái bình bông cúc này tôi đem về, mà người ta nói đồng ý cái tự nhiên cười liền, nó vui, nó thọ hỷ, quý vị. Tâm tham thọ hỷ nó được thỏa mãn cho nên nó mới cười. Thì như vậy khi mà nó diễn biến ra như vậy thì nó không phải là nó diễn ra có một chu kỳ đâu, mà nó quay rất nhiều vòng quay. Nó quay dữ dội lắm, có thể là hàng mấy ngàn lần, mấy chục ngàn lần, mấy trăm ngàn lần, có khi hàng triệu ngàn lần. Rồi đến khi cái đợt quay của nó đó mà nó ngừng lại để nó chuyển đổi sang cái khác, thì cái tâm hộ kiếp nó xuất hiện. Cho nên quý vị thấy nè, đằng sau sau khi một cái những cái lộ trình tâm nó hoạt động rồi đó, thì nó những cái tâm hộ kiếp này nó xuất hiện. Hộ kiếp đây. Thì trong hộ kiếp như nãy tôi có nói có cái tưởng rồi. Nhưng mà khi nó xen kẽ trong những cái lộ trình tâm như vậy đó, là nó làm cho nhớ lại cái quá khứ. Cho nên quý vị thấy không, cái khi á, mình khởi lên cái ý niệm gì, hoặc là cái tâm mình á, là nó khởi lên một cái tâm bất thiện nào, thì bao giờ cái tưởng về quá khứ nó vẫn xảy ra. Nó không phải là không xảy ra. Rồi cái hoạt động của chức năng tưởng á, nó còn phóng tới một cái tầm tương lai. Nếu chuyện này tôi không ngăn chặn, chuyện này tôi không đánh phủ đầu cái người đó, thì cái này nó sẽ xảy ra cho tôi. Vì sao? Vì trong đó nó có si cho nên nó có phóng dật. Nó làm cho cái sở hữu tưởng đó điên đảo, nó nghĩ ra theo cái chiều hướng của cái tâm sân. nó hoạt động như vậy. Và những lúc đó khi mình không hiểu nó, mình nghĩ là tôi rất là sáng suốt, bởi vì tôi đã suy nghĩ cặn kẽ, tôi đã phân tích vấn đề, và tôi thấy như vậy cho nên là tôi đã quyết như thế. Thưa quý vị có làm công việc đó, nhưng mà dưới cái ánh sáng của cái tâm si, của cái sở hữu si, nó kết hợp ở trong sân. Cho nên khi mình giận lên rồi thì nó tối con mắt rồi, nó đâu có sáng suốt. Mặc dầu mình có phân tích, mặc dầu mình có đưa những cái sự kiện đó ra để mình tìm hiểu rõ ràng rồi mình kết luận, nhưng tất cả những cái đó nằm trong cái tưởng điên đảo, bởi vì không có ánh sáng của trí tuệ. Khi cái sân và cái tham của mình hoạt động lên thì cái tham nó rất là xảo ngôn, và nó quỷ quyệt trong cái suy nghĩ của nó. Nó khéo léo dữ lắm. Còn cái sân của vậy, nó ngụy biện. Và bao giờ nó cũng có những cái lập luận rất là vững chắc của nó. Nhưng tất cả nó nằm trong cái ánh sáng của tâm si. Và mình không bao giờ chấp nhận rằng khi mình tham mình có si cả. Cả những gì ta nghĩ, ta tưởng rằng ta sáng suốt, thật ra ta sáng suốt trong cái ánh đèn mờ của cái tâm si. Và vì vậy ta tạo cái lỗi lầm. Và vì vậy cái hoạt động của sở hữu tưởng cung cấp những cái dữ liệu cho ta, gửi lại cho ta, nó tô điểm thêm những cái nét sai lầm dưới cái ánh sáng của tâm si và dưới cái hoạt động của cái sở hữu sân hoặc là sở hữu tham phối hợp vào trong đó. Cho nên hệ pháp bất thiện khởi lên là có tưởng điên đảo ở trong đó. Chúng ta thận trọng như vậy để đừng bao giờ mà trong lúc chúng ta nóng giận hoặc là chúng ta tham lam quá đáng, chúng ta đưa đến một cái kết luận và chúng ta hành động theo cái kết luận đó. Hãy coi chừng, phải giữ cho cái tâm mình á bao giờ nó đến một cái trạng thái bình yên, rồi hãy đưa đến kết luận. Trong cái đời sống hôn nhân của quý vị đó, nhiều khi quý vị ký tên vào một cái tờ giấy ly dị không phải là lúc sáng suốt. Chính là lúc mà làm để cho nó trút khỏi cái gánh nặng ở trong lòng mình, thì cái đó là dấu hiệu của cái sân, không có sáng suốt đâu. Để rồi sau đó mình tưởng rằng đó là cái tờ giấy ly hôn đó là mình hoàn toàn được tự do. Thưa quý vị không, sở hữu tưởng nó vẫn nối liền, nó vẫn ngó về cái đời sống cũ, cái con người cũ. Dẫu nhớ về để mà ghét, dẫu mà nhớ về để mà hận thù, thì đó là nó kết oan trái. Chứ đâu phải là nó chấm dứt, nó không có đâu. Cho nên tất cả những cái quyết định của mình, mà mình quyết định trong cái lúc mà cái tâm hồn của mình á, nó đầy cái sự kích động như vậy đó, thì hãy để cái kết luận đó như một cái tài liệu để tham khảo. Bao giờ chúng ta có một cái thời gian chúng ta đứng cách ly nó ra, chúng ta có một cái thời gian chúng ta giữ cái tâm của mình được thư thái, mình có thể suy nghĩ trong cái sự khách quan, không có để cho nó làm cho điên đảo, thì cái kết luận đó mới đưa mình đến bình yên. Còn nếu không, không có bình yên. Cho nên không phải ai ký tên vào cái tờ giấy ly dị có nghĩa là cầm lấy cái tờ giấy tự do. Không có đồng nghĩa như vậy. Có người thì đích thực á là xóa sổ cái cuộc đời nô lệ xích xiền của mình. Nhưng mà có người á thì cầm cái tờ giấy đó lên rồi đó, xin lỗi quý vị, người nô lệ này nè muốn nô lệ trở lại, bởi vì bây giờ không biết sống sao đây, hối thì cũng đã muộn rồi, trở lại thì nó mắc cỡ quá. Nhưng mà cái tâm như vậy nó mới cực kỳ đau khổ, bởi vì nó trồng thêm một cái vợ xây xích nữa. Cái tờ giấy tự do này vô nghĩa, nó chỉ thêm hành hạ mình mà thôi. Cho nên phải thận trọng với cái sở hữu tưởng, bởi vì nó cung cấp những cái dữ liệu, nó gợi nhớ lại những cái dữ liệu, nó phóng một cái tầm nhìn về một cái suy đoán mới cho một cái tương lai. Hãy coi chừng nó, hãy thận trọng với nó, bởi vì chúng ta sống trong cõi dục, chúng ta là những người phàm phu, chúng ta chịu cái sự vận hành của các cái pháp ô nhiễm, nhất là vô minh phủ tràn trong đời sống chúng ta hầu như 24/24, chỉ trừ những cái vị nào mà có hành thiện thì mai ra mới thoát được một số sát na nào đó, còn không chúng ta nằm trong cái vô minh. Phải thấy rõ như vậy, phải hiểu rõ như vậy. Đây không phải chúng ta nghe những cái điều này là trong cái kinh điển của Đức Phật, mà chúng ta nghe những cái điều này để chúng ta thử quan sát lại xem chúng ta có thấy cái vô minh của mình không. Một cái sát na nào, bất cứ cái giờ phút nào mà chúng ta không tỉnh táo, chúng ta không nhận biết được những cái trạng thái tâm của mình đây, không nhận diện được nó, thì chính là chúng ta đang ở trong cái trạng thái vô minh. Nó không phải là ngu dốt, nó là vô minh, nó là tâm tối, nó không có ngu dốt. Chúng ta tới số 5 á, chúng ta nói về cái tưởng trong cái pháp điên đảo. Tưởng điên đảo thì có 4 cái loại tưởng điên đảo. Cái này chúng ta nghe rồi, tôi chỉ nhắc lại thôi. Cái tưởng điên đảo đó thì thấy cái vô thường á, chính là cái thường. Mình thấy một cái đám ma, mình đi cái đám tang của người bạn mình, mình cũng buồn đó chứ. Nhưng mình nghĩ là người ta chết, bạn mình chết, còn mình chưa chết. Hiểu không? Và tất cả chúng ta đều có cái tâm trạng như thế. Là bởi vì sao? Bởi vì ta nghĩ rằng đời sống chúng ta không có phải chấm dứt dễ dàng đâu. Tôi còn khỏe lắm, tôi 70 tuổi chứ còn ăn uống tốt không? Tập thể dục tốt lắm, tôi còn yêu đời, tôi còn lạc quan lắm, chưa có chết. Nhưng mà Đức Phật có nói rằng chúng ta sinh ra với một cái sắc pháp này, nó rất là yếu đuối. Vì thế không con trâu mà nó còn có cái sừng để bảo vệ, một cái con rắn vậy á, nó còn có cái nọc độc để nó giữ mình. Con gì nó cũng có được một cái bảo bối của nó. Nhưng mà con người á thì bị một con rít cắn cũng chết, con rắn cắn cũng chết, một cái con gì chích vô cũng chết. Ngã té, bất thình lình ngã té rồi cái đầu nó dập xuống cái cũng chết. Nó dễ, chết một cách rất dễ dàng. Nhưng chúng ta cứ tưởng rằng cái đời sống của chúng ta đó khó mà chết, trong khi sự thật rất dễ mà chết, dễ vô cùng, trong tích tắc có thể chết. Nếu chúng ta chịu chấp nhận đây là một cái sự thật như vậy thì đời sống chúng ta tốt hơn. Nhưng tại vì mình cứ nghĩ là ai chết chứ tôi chưa chết, cho nên hãy cái gì của tôi là tôi giữ, hãy ai nói sai tôi không chịu, ai nói xấu tôi không chịu, ai cản trở cái việc tôi không chịu, tôi là người chiến thắng, tôi phải san bằng để tôi đi lên. Trong cuộc đời này tôi phải là cái kẻ thành công, cái kẻ đầy bản lĩnh, tôi tự khẳng định được mình. Thưa quý vị, đó là tiếng nói của ngã. Đó là một cái tưởng điên đảo. Ta tưởng rằng ta đây chính là cái sắc pháp này đây. Sắc pháp này khỏe mạnh là ta khỏe mạnh. Ta nghĩ rằng ta chính là danh pháp này đây, ta còn sáng suốt, có nghĩa là ta không chết. Rất sai, quá sai lầm. Vì vậy chúng ta ham hố, chúng ta bám víu vào những cái gì chúng ta yêu thích, chúng ta bám chặt lấy nó, chúng ta giữ chặt lấy nó, và chúng ta phẫn nộ khi ai gỡ nó ra trong khỏi tầm tay ta, và ta sống vô minh trong cái vận hành của một kẻ phàm phu. Và chúng ta làm cho chính mình đó, sống trong cái ảo giác đó, và những người xung quanh sống trong cái ảo giác đó. Và như vậy chúng ta làm cho mình đau khổ, chúng ta làm cho những người sống quanh ta, gần ta cũng đảo điên luôn. Đó là những cái trạng thái mà cái sở hữu tưởng nó hoạt động đảo điên. Nó coi vô thường là thường, nó coi vô ngã là có ngã. Quý vị nhìn đây, khi mà một cái tâm tham nó phát sinh ở cái phần động tóc này đây, khi chúng ta thấy một cái đối tượng khả ái khả hỷ, khi tai chúng ta nghe một cái âm thanh du dương ngọt ngào, liền chúng ta cảm nhận nó thích thú và chúng ta muốn thưởng thức nó. Cái sự thưởng thức này đây, nó chỉ là cái hoạt động. Quý vị thấy không? Nếu đây là cái tâm tham, cái tâm tham này đó là nó diễn ra, nó diễn ra trên cái hệ thần kinh của mắt, hoặc là nó diễn ra trên cái hệ thần kinh của tai, thì nó hoạt động đây. Quý vị nhìn thấy con đường đó đi, cái chỗ nào quý vị có thể chỉ cho thấy cái chữ ta? Bởi vì quý vị hiểu rất rõ ràng, chúng ta tham ăn thì con heo nó cũng tham ăn. Nhưng mà ta nói con heo tham ăn chứ tôi không có tham ăn. Ta nói vậy bởi vì con heo nó tham thô mà mình lại tham tế, mà mình không chịu mình tham ăn. Ai nói mình ăn như heo mình giận chết đi. Giận không nhìn mặt được đó. Mình nghĩ mình nói con người là thô lỗ, con người ăn nói không có duyên dáng gì hết, duyên dùng gì hết. Tôi gì mà nói tôi tham ăn như heo? Thưa quý vị, ai cũng tham ăn như heo. Quý vị đừng đón đường đánh tôi, tôi chịu chết chứ tôi cũng phải nói vậy thôi. Tại vì mình chưa thấy mình tham ăn, chứ nó tham dữ lắm quý vị. Bởi vì đó, kinh nghiệm dạy cho nó rằng nếu nó không ăn nó chết. Quý vị thấy không? Mà kinh nghiệm trong cõi dục còn dạy cho nó rằng đó, ăn ngon là một cái khoái lạc trong đời sau. Cho nên tại sao mình không thọ hưởng? Nó đâu có tội lỗi gì. Quý vị thấy không? Cái tiếng nói thầm thì của cái thọ lạc nó quyến rũ ta. Và ta sinh ra trong cõi dục, cho nên cái tiếng gọi quan giả đó nó thôi thúc ngày đêm trong bất cứ một cái hoạt động nào của căn, trong bất cứ cái hoạt động nào của ý, nó đều cúi xuống cái máng thọ hưởng của nó để mà nó thọ dục. Dục lạc của thế gian nó quyến rũ những người ở cõi dục đến như thế. Chúng ta không thoát ra đâu, trừ khi mà chúng ta đó biết tu tập, biết rồi mà không hành cho kỹ, dẫn dính vô như thường. Bởi vì được một sát na này thì có hàng tỷ, hàng triệu sát na khác nó dính vô cái tham, không bao giờ thoát ra khỏi. Thành ra cái sự vận hành đó, quý vị thấy không, đâu phải ở những cái con người khôn ngoan có trình độ học vấn như chúng ta đâu. Một con chó, một con mèo, một con gà, một con vịt, một con heo, một con cọp, tất cả những cái con vật mà nó cùng sống trong cái cõi dục như chúng ta đây, nó có đủ ngũ căn thì nó cũng thọ dục như ta mà thôi. Nó đâu có khác đâu, nó khác cái hình tướng thôi, nhưng mà cái bản chất của nó không khác nhau. Chính đấy là một cái để cho quý vị thấy cái con đường tái sinh của mình. Nếu mà ngày đêm chúng ta ngụp lặng trong một cái thói quen thọ hưởng nào đó mà nó quá mức đi, thì quý vị cứ nhìn những cái con thú xung quanh, cái đặc chất của mỗi con thú nó hiện ra rõ nét, thì chính là cái tâm đó trong từng quá khứ nó đã sử dụng quá mức. Và bây giờ khi nó tan rã một cái sắc pháp đó rồi đó, thì nó sẽ tích tụ lại trong một cái hình thái khác cho phù hợp với cái tâm nổi bật đó. Nó kinh khiếp đến như vậy. Cho nên nếu mình không thấy rằng cái tu tập để cho cái tâm mình sáng suốt, cho cái huệ mạng của mình được phát sinh đó, là một cái nhu cầu thiết yếu trong cái đời sống của mình đó, thì thưa quý vị, hãy nhìn cái cung cách sống của mình, hãy nhìn những cái tham muốn, những đòi hỏi trong tâm của mình, hãy nhìn những cái cố tật của mình, để có thể hình dung ra được một cái sắc pháp mà mình sẽ thọ nhận sau đó. Thì như vậy, chính những cái hoạt động đó để cho chúng ta thấy rằng những chúng sinh sinh ra với cái sắc pháp này đây, và với những cái cơ cấu đặc biệt ở trong các căn này đây, mà ta gọi là cái tịnh sắc căn của nó, tức là những cái sắc thần kinh là cái hệ bén nhạy nhất ở trong cái cơ thể đó, thì cái danh pháp nó nương vào trong cái hệ thần kinh đó để nó có mặt. Nó chỉ vậy thôi. Nó phù hợp để nó có mặt thôi. Nó đâu có cái ngã đâu. Cái gì là cái ngã đó? Nếu chúng ta nói cái yếu tố về thời gian, chúng ta nói về cái yếu tố của không gian. Nếu chúng ta coi đây là cái trục thời gian, đây là cái trục của không gian, chúng ta sinh năm 1940. Nếu mà chúng ta sống 100 năm thì đến 2040 chúng ta phải chết. Như vậy chúng ta có bị hạn định trong thời gian không? Chúng ta có sinh ra đây, chúng ta có một cái giai đoạn thanh xuân sung sức khỏe mạnh đây, nó trụ lại đây. Khi chúng ta tóc bạc da mồi, tay chân chúng ta run rẩy đây, nó hoại đây. Rồi đây là đến lúc cái trái tim chúng ta nó đình công, nó không có hoạt động nữa, thì đây tử đây. Như thế không? Có cái gì tồn tại không? Và nếu quý vị có cái ngã, quý vị có níu lại được thời gian không? Quý vị cứ nói là tôi giữ mãi cái tuổi thanh xuân của tôi, tôi không liếng tiếc gì về cái lúc mà tôi nhỏ dại hết, tôi không muốn tôi già, tôi không muốn tôi chết, tôi muốn giữ mãi sự thanh xuân. Có được không nếu cái sắc pháp này chính là của tôi? Đâu có. Nó vận hành tự thân. Và tất cả những yếu tố danh pháp nó là tác, có gọi là tương tác vào trong đó thôi. Và như nhiều lần tôi đã lấy ví dụ cho quý vị thấy, đây là cái vỏ diêm quẹt, đây là cái diêm quẹt, đây là mắt của chúng ta, đây là cái đối tượng, là cái bình hoa đây. Nếu không có cái tác ý muốn nhìn cái bình hoa này thì tôi lướt qua tôi không nhìn, tôi nhìn cái người phía trước cái bình hoa này đây. Thì khi mà nó có một cái tiếp xúc như vậy đó, một cái sự tiếp xúc đúng mức nào đó, thì cái thức nó phát sinh. Như vậy hai cái sắc pháp có sự tiếp xúc và thức phát sanh, giống như cái hộp diêm và cái que diêm. Nếu chúng ta cho nó tiếp cận thì nó không phát xuất ra lửa, nhưng mà nó phải có sự cọ sát, có sự giao lưu tiếp xúc đúng mức nào đó, lửa nó phát sanh. Lửa đâu có ở trong cái hộp diêm, lửa đâu có ở trong cái que diêm, lửa đâu có ở trong không gian, lửa đâu có ở trong thời gian. Nhưng mà cái sự tiếp xúc đó, nó phát sinh ra lửa. Lửa mất. Lửa đi về đâu? Lửa chẳng đi về đâu. Như vậy cái danh pháp này, cái thức này, khi mà có sự tiếp xúc giữa các căn và trần đó, mà thức nó phát sinh đó, thì nó sanh rồi nó diệt, nó đâu đi về đâu. Như vậy cái gì là ngã nơi ta đó, hãy chỉ ra đi. Nó chỉ là một cái tập hợp thôi, một cái tập hợp có điều kiện. Hãy có điều kiện thì thức khởi sanh, có điều kiện thì thức khởi sanh trên một cái lộ trình tâm, nó hoạt động nó phải nương theo cái sắc căn này. Thì chỉ thế thôi. Mà chúng ta trụ vào trong cái ngã để chúng ta làm đảo lộn tất cả. Và chúng ta tạo nên cái sự xáo trộn đó, thì có nghĩa là chúng ta không còn được cái sự bình yên ở nơi thân, cái sự bình yên ở nơi tâm. Như vậy, khi mà chúng ta thấy được cái sự vô thường, thì chúng ta phải hiểu rằng đó, cái mà chúng ta phải tiếp nhận đó là cái mà không tội ý. Chúng ta không vừa lòng, chúng ta không tội ý. Bởi vì sao? Bởi vì dạng pháp nó cứ sinh diệt, nó cứ sinh diệt, nó biến đổi, nó sinh trụ dị diệt. Mà cái sinh trụ dị diệt á, chúng ta nói trên cái trục thời gian này đó, là chúng ta diễn ra trên một cái trục thời gian dài. Nhưng mà nói trong một sát na, thì như tôi đã giảng cho quý vị rồi đó, trong một cái sát na này thôi đó, thì nó cũng đã đủ bốn cái yếu tố về tứ tướng của nó. Tức là sinh trụ hoại diệt nó đã có trong từng sát na. Như vậy cái tính chất vô thường của nó quá rõ. Nếu chúng ta bi quan thì chúng ta nói rằng là một ngày, một giờ, một phút đi qua là tôi tiến vào cõi chết. Nếu chúng ta lạc quan thì chúng ta nói rằng tôi còn ngày mai để cười với hạnh phúc của ngày mai. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh của ta mà thôi. Không có ai hứa hẹn rằng chúng ta sẽ sống tới ngày mai. Chúng ta tưởng rằng chúng ta còn cái quỹ thời gian rất dài là 100 năm. Ai đã hứa với chúng ta như vậy? Cha mẹ chúng ta cho chúng ta cái thân xác này, cha mẹ chúng ta có hứa như thế không? Với cái sự hiểu biết và khôn ngoan của chúng ta học hỏi trong đời, bao nhiêu năm trên cái băng ghế nhà trường, bao nhiêu năm vật lộn trong cuộc đời, có ai, có khi nào người nào hứa rằng ta sẽ sống đến chỗ đó hay không? Không có. Không có ai nói điều đó. Không có một cái cơ sở nào như vậy. Cho nên tất cả những cái gì nó diễn ra, nó nằm trong cái tính quy luật đó. Và nếu chúng ta không chấp nhận cái tính quy luật đó, thì trong lòng của chúng ta đây đó, bất an, chúng ta không hài lòng. Như vậy thì chúng ta phải khổ đau. Cái bất toại ý, cái không hài lòng là cái mà nó đi theo cái nhịp của vô thường, đi theo cái nhịp của biến đổi. Quý vị thử nghe nghĩ xem nè, trong cái đời sống thật sự của chúng ta đi, cái đứa con mà chúng ta ôm trong mình á, cái ngày nó 5 tháng 7 tháng, cái ngày nó chập chững biết đi, với cái đứa con mà trưởng thành ngày nay của chúng ta rồi đó, nó quá ư là khác biệt. Chúng ta có giữ nó lại được không? Cái người mà chúng ta gặp gỡ cách đây 30 năm, cũng trong một cái ngày tươi sáng như vậy đó, thì cái mùa xuân năm nay chúng ta sống với nhau á, 30 năm rồi, nó còn lại y như cái ngày cũ hay không? Hay chỉ là cái hoạt động của tưởng mà thôi? Còn ngoài ra nó không phải như thế. Chúng ta bám vào trong cái ảo ảnh đó để mà sống, để mà an ủi mình, để mà dỗ về mình, để mà dối gạt mình không khổ đau. Rồi có thể chúng ta giấu một cái giọt nước mắt ở trong đêm tối, khi cái người bạn đời của ta ra đi, ta cảm thấy cực kỳ cô đơn. Ta cảm thấy một cái đời sống hết sức là trống rãi. Chúng ta thấy thế gian không còn ai nữa. Chúng ta thấy tài sản là vô nghĩa. Những kỷ vật này như những cái lưỡi dao đâm nhọn vào trong cái trái tim ta. Thưa quý vị, tại vì ta lừa dối ta. Ta không chấp nhận cái sự biến đổi. Khi cái sự biến đổi đích thực xảy ra, ta không nghĩ rằng cái người đã chết rồi. Mới đây thôi đã cùng ăn với nhau, đã cùng chuyện giảng với nhau, bây giờ không còn nữa, làm sao có thể chịu đựng được? Nhưng nếu chúng ta chấp nhận nó ngay từ đầu, chúng ta đủ trí tuệ để nhận ra rằng vạn pháp là vô thường, tất cả pháp hữu vi là vô thường, sắc thân này á sinh diệt trong từng sát na, tâm này sinh diệt trong từng sát na, thì cái người đó ra đi nằm trong cái lẽ thường. Người đó đến đâu phải vì ta mà đến, người đó đi đâu phải vì ghét ta mà ra đi. Cái sự sinh diệt nơi người đó là hoạt động tự thân. Ta đây rồi cũng sẽ ra đi. Sinh hoạt đó là hoạt động tự thân. Có lẽ cái mà chúng ta sống trong đời sống này đó, thì chúng ta chỉ sống như một cái nhà tư tưởng của Ấn Độ có nói đó, là chúng ta sống như thế nào mà khi chúng ta sống á, mọi người quanh ta á, vui cười, mà cái giờ ta nhắm mắt á, một mình ta cười, tất cả những người khác phải khóc. Bởi vì chúng ta đã sống với tất cả những cái thiện tâm của mình, với tất cả cái sự đóng góp để cho bản thân mình được trong sáng, và làm cho trong sáng cái khu vực mà mình có liên hệ. Những người sống quanh ta cũng thọ hưởng được cái sự trong sáng nơi ta. Như vậy là đủ rồi. Còn nếu chúng ta không hiểu điều đó mà chúng ta cứ bám giữ lấy, cho rằng tất cả đều nó chậm lại nơi ta, nó nhanh nơi người khác mà nó chậm lại nơi mình, hoặc là mình nghĩ rằng không có một cái ngày đó đâu, nhắm mắt lại để mà chối bỏ nó, thì chúng ta phải khổ mà thôi, không thể nào thoát khỏi. Một cái tưởng điên đảo nữa là cái bất tịnh trở thành cái tịnh. Ta đi vô nhà hàng, những cái món ăn thơm ngon người ta xào nấu bốc lên thì ta rất là thỏa mãn. Khi chúng ta, cái lưỡi chúng ta nếm những vị đó và chúng ta thọ lạc như vậy, và chúng ta nói rằng thức ăn này rất là ngon, thức ăn này rất là thơm, thức ăn này rất là bổ béo, thì chúng ta nhìn một cái khía cạnh bên ngoài của nó, một cái hiện tượng như vậy để chúng ta thọ hưởng. Và người ta có thể điên đảo vì sự thọ hưởng đó. Ai cũng muốn ăn ngon, ai cũng muốn mặc đẹp, ai cũng muốn có nhà cửa đầy tiện nghi, phương tiện di chuyển đầy tiện nghi. Không những nó đầy đủ mà nó còn phải đẹp đẽ, nó còn phải hơn người nữa. Cái đó là cái mơ ước của cái người sống ở thế gian. Ai cũng thế, hiếm người thoát ra được cái chỗ đó. Có thoát ra thì cũng thỉnh thoảng thôi, chút chút thôi. Chứ còn đa số chúng ta thấy rằng cái đó là tự nhiên, cái đó là tốt đẹp, không có gì hết. Nhưng nếu chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy cái thức ăn thơm ngon đó nó qua khỏi cái cổ họng chúng ta rồi, nó diễn, nó coi như là nó hoạt động trên cái lưỡi chúng ta xong á, nó đưa vô cổ họng chúng ta rồi á, thì quý vị thấy cái con đường của nó đi ra không thơm như vậy. Và ai cũng thế thôi, không khác nhau. Và cái thân chúng ta đây nè, chúng ta trao chuốt nè, dầu thơm nè, áo quần nè, son phấn nè, kiểu dáng nè, thẩm mỹ nè, tất cả đi. Thưa quý vị, khi mà cái hơi thở nó ngưng lại rồi đó, thì cái người thân yêu mình nhất không dám ôm cái thây sình của mình lên đó để mà hít vô. Đó là sự thật. Bởi vì nó bất tịnh. Bởi vì vạn pháp nó là vô thường, rồi cái sự hủy hoại của nó đó, nó sẽ đưa đến cái chỗ mà không còn gì tốt đẹp nữa. Cái mà chúng ta nghĩ rằng tốt đẹp nó chỉ là phù du, mà cái bản chất của nó là tan vỡ. Cái bản chất của nó là sẽ bị tiêu tan, sẽ bị già nua, sẽ bị héo úa, sẽ bị băng hoại. Ta đâu có chấp nhận như vậy. Biết bao nhiêu người phụ nữ đau khổ khi cầm cái gương lên soi đó, thấy cái khóe miệng cười của mình nó đã nhăn rồi, cái đuôi con mắt đã xếp chân chim rồi, vội vã đó, thúc đẩy ông chồng đi làm thêm để lấy tiền mà xóa cái vết, cái đuôi chân chim ở đây. Nhưng mà chúng ta đâu có níu lại được những cái hoạt động đó. Rồi đây, cái trục về không gian. Sắc pháp này chiếm một không gian. Và quý vị nhìn thêm cái cấu trúc của nó đi. Đây là ruột, gan, phèo, phổi, tim nè, những cái thành phần của cơ thể nè. Cái phần nào là của ta? Mình có cánh tay, ta cũng có cánh tay. Mình có lỗ mũi, ta cũng có lỗ mũi. Mình có gan, ta cũng có gan. Mình có phèo, ta cũng có phèo vậy. Đâu có ai thiếu gì đâu. Cái gì là của tôi, cái gì là của ta, cái gì chính là ta đây. Nó chỉ là một cái sự phối hợp, nó kết hợp trong một cái điều kiện hoạt động của tứ đại và những cái sắc phụ thuộc vô tứ đại. Khi nào những cái tứ đại này nó hoạt động không điều hòa thì cái khối này, cái khối mà nó chiếm lĩnh một cái không gian này đây đó, thì cái khối đó nó bắt đầu nó lộn xộn, rồi nó đưa đến một ngày nó tan rã. Cái không gian này nó tan rã. Những cái phần mà chúng ta gọi là xương đây, là thịt đây, nó thuộc về địa đại. Những cái gì là máu đây, là những cái nước nhờn, là tất cả những chất nước trong người chúng ta đây, thì nó là thủy đại. Cái gì nó thuộc vào cái hơi thở ra vô nè, cái sự di chuyển lên xuống nè, tất cả những cái đó là phong đại. Nó cấu trúc, nó hợp với nhau. Đến khi mà cái cấu trúc này nó không điều hòa nữa thì nó phải tan rã mà thôi. Như vậy làm sao chúng ta có thể mà nói rằng đó, với thời gian và với không gian ta sẽ tồn tại đây? Không có. Không gian hay thời gian rời thì cũng đi đến cái sự hoại diệt mà thôi. Không có thể khác hơn cái điều đó. Vì cho tôi thêm một chút nữa để tôi nói cái phần này. Như vậy á, khi mà cái tưởng nó điên đảo, nó phát sanh á, thì trong đó nó sẽ có cái tâm điên đảo. Và nó sẽ có cái phần gọi là kiến điên đảo. Khi mình nói cái chữ tâm điên đảo đó, thì cái tâm đó là những tâm bất thiện, là những tâm điên đảo. Là bởi vì những cái tâm này nè, nó bị che mờ. Nó, cái hoạt động của nó gây nên cái sự kích động ở trong tâm. Nó làm cho cái tâm đó là bị xáo trộn, bị kích động. Nó làm cho tâm không được bình yên. Và vì vậy nó tạo nên khổ đau. Cho nên á, có tưởng điên đảo, có tâm điên đảo, có kiến điên đảo. Và khi cái tâm mình mà nó đã điên đảo rồi, cái tưởng điên đảo nó làm cho cái tâm điên đảo nó mạnh mẽ hơn lên, thì nó sẽ phát sinh cái kiến điên đạo. Bây giờ tôi nói như vậy là nói lý thuyết, quý vị sẽ cảm thấy rất là khó hiểu. Bây giờ cái giờ nó hết rồi, thì lần tới đó thì tôi sẽ minh họa cái điều này để cho quý vị thấy rõ được cái tưởng điên đảo, cái tâm điên đảo và cái kiến điên đảo. Xin mời quý vị nghỉ.
Xin mời quý vị đọc hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật Đà. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ
mời quý vị nghỉ.